Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden khởi động chiến dịch chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Trung Quốc trấn an các nước về sáng kiến vành đai và con đường.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 24 tháng 4 tuyên bố sẽ quyết đấu lên đến tòa tối cao, chống lại bất kỳ nỗ lực nào của phe Dân Chủ trong Quốc hội muốn luận tội ông, dù hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc hội toàn quyền đối với quá trình luận tội. Ông Trump đưa ra lời đe dọa trên Twitter vào buổi sáng trong khi Nhà Trắng khởi động một cuộc chiến pháp lý khốc liệt chống lại trác của phe Dân Chủ tại Hạ viện, buộc chính quyền của ông giao nộp các tài liệu và đưa người ra khai chứng. Phe Dân Chủ vẫn chia rẽ về việc có nên tiến hành luận tội ông Trump hay không sau cuộc điều tra Nga do công tố viên đặc biệt Robert Mueller thực hiện. Nếu phe Dân Chủ tìm cách luận tội, trước tiên tôi sẽ thưa lên tòa tối cao Hoa Kỳ, vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa, người đang nỗ lực tái đắc cử vào năm sau, nói, mà không nêu chi tiết về hành động pháp lý mà ông hình dung. Hiến pháp trao độc quyền luận tội và bãi nhiệm một tổng thống cho Hạ viện và Thượng viện chứ không phải nhánh tư pháp. Trong văn kiện lập quốc minh định sự phân chia quyền lực giữa ba nhánh của chính phủ liên bang, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các nhà lãnh đạo khác của phe Dân Chủ vẫn dè dặt trong việc khởi động các thủ tục luận tội chống lại ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù họ để ngỏ hành động như vậy. Những người khác thuộc thành phần cấp tiến hơn trong đảng đòi tiến hành thủ tục luận tội. Những kết luận của ông Mueller được công bố trong một bản báo cáo được che bớt thông tin vào tuần trước, nêu chi tiết về 12 vụ việc có thể là hành động cản trở công lý của ông Trump trong việc tìm cách ngăn cuộc điều tra, nhưng không kết luận ông phạm tội. Báo cáo nói, Quốc hội có thể giải quyết chuyện liệu Tổng thống có phạm luật hay không. Phe Dân Chủ Hạ viện đã tăng cường giám sát chính quyền Trump kể từ khi nắm quyền kiểm soát viện này vào tháng 1. Từ việc đòi cung cấp hồ sơ khai thuế của ông Trump và thủ tục duyệt cấp quyền tiếp cận an ninh của Nhà Trắng cho tới cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào chính trị Mỹ. Ông Trump đã ra lệnh cho các quan chức không tuân thủ trác buộc khai chứng và đã đệ đơn kiện để ngăn chặn các tài liệu này được chuyển cho các nhà lập pháp. Chúng tôi đang chống lại các trác buộc khai chứng, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 4. Bộ Tư pháp cùng ngày đã khước từ yêu cầu của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện phỏng vấn một quan chức liên quan đến quyết định của chính quyền Trump đưa một câu hỏi về quốc tịch vào cuộc điều tra dân số năm 2020. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc hội là một nhánh chính phủ đồng đẳng cùng với nhánh hành pháp và tư pháp. Hiến pháp trao quyền cho Quốc hội bãi nhiệm một tổng thống về tội phản quốc, hối lộ hoặc trong các tội và các hành vi sai trái khác. Hạ viện được trao quyền luận tội tổng thống, nghĩa là đưa ra các cáo buộc chính thức và thượng viện, sau đó triệu tập một phiên tòa với các thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm viên, cần 2/3 biểu quyết thuận để kết tội một tổng thống và loại ông khỏi chức vụ. Hiến pháp không cho tòa án tối cao vai trò gì trong tiến trình luận tội, dù giao cho chánh thẩm nhiệm vụ chủ tọa phiên xét xử ở thượng viện.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm 24 tháng 5 khởi động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và ngay lập tức trở thành người dẫn đầu trong số các ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Là một người ôn hòa, ông đã lôi cuốn các cử tri thuộc tầng lớp lao động, những người đã bỏ Đảng Dân Chủ năm 2016, để trở thành một phần quan trọng trong bản sắc chính trị của ông. Ông Biden công bố chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình bằng một video trên YouTube và trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Ông dự kiến sẽ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên với tư cách là một ứng cử viên Tổng thống vào ngày 29 tháng 4 tại một sự kiện ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, có sự tham dự của các thành viên công đoàn, một khu vực bầu cử quan trọng. Ông Biden, 76 tuổi, đã cân nhắc suốt mấy tháng qua về việc có nên tranh cử hay không. Ra tranh cử, ông phải đối mặt với nhiều câu hỏi, bao gồm việc liệu tuổi tác của ông có quá cao và liệu quan điểm quá trung dung của ông có giúp ích cho Đảng Dân Chủ, đang khao khát những gương mặt tươi mới và ngày càng được thúc đẩy bởi những người theo chủ nghĩa tự do và dám nói hơn. Tuy nhiên, ông vẫn khởi đầu với tư cách là người dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về nhóm các ứng cử viên tranh chức Tổng thống của Đảng Dân Chủ mà giờ đây sẽ có tổng cộng 20 ứng viên đang tìm cơ hội thách thức Tổng thống Donald Trump. Ông Trump có phần chắc sẽ là ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào tháng 11 năm 2020. Các nhà phê bình cho rằng vị trí dẫn đầu của ông Biden trong các cuộc thăm dò phần lớn là do ông được biết tiếng từ khi ông là Thượng nghị sĩ Mỹ, đại diện tiểu bang Delaware, người có hơn 4 thập kỷ phục vụ công chúng, bao gồm 8 năm làm người đứng thứ hai sau Tổng thống Barack Obama trong Nhà Trắng. Được biết đến với những lời nói hớ hênh trong các lần tranh cử trước đây, ông Biden đã không thể thu hút cử tri trong các cuộc đua vào năm 1988 và 2008. Ông Biden bỏ ngang chiến dịch tranh cử năm 1988, giữa lúc có các cáo buộc ông đã đạo văn một số bài diễn thuyết và các bài viết học thuật trước kia. Nhưng kinh nghiệm và những tranh luận mạnh mẽ của ông trong năm 2008 đã gây ấn tượng với ông Obama, đủ để ông Obama chọn vào liên danh tranh cử với mình. Ông Biden đã quyết định không tranh cử Tổng thống năm 2016 sau một thời gian dài thiếu quyết đoán khi vật lộn với những câu hỏi về việc liệu ông và gia đình ông có sẵn sàng cho một chiến dịch mệt mỏi trong khi đang để tang con trai của ông hay không. Bo Biden, con trai của ông, đã chết vì ung thư não vào tháng 5 năm 2015. Con ông là người đã hối thúc ông ra tranh cử.
Lãnh tổ Triều Tiên Kim Jong-un hôm 25 tháng 4 nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp cùng đánh giá về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và phối hợp lập trường. Ông Kim và ông Putin lần đầu tiên gặp nhau trong cuộc hội đàm tại thành phố Vladivostok của Nga. Theo Reuters, Tổng thống Putin nói với ông Kim rằng ông hy vọng chuyến thăm của lãnh tụ Triều Tiên sẽ giúp hai nước hiểu biết về cách thức giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói với ông Kim rằng ông hoan nghênh nỗ lực của Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostok tạo cơ hội cho Bình Nhưỡng mưu tìm sự hậu thuẫn từ một người bạn mới là Nga, và có thể là cả sự nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang gây tác động lên nền kinh tế Triều Tiên, theo Reuters. Reuters cho biết thêm, còn đối với Kremlin, cuộc gặp thượng đỉnh là cơ hội để chứng tỏ rằng Nga là một nước đóng vai trò ngoại giao trên toàn cầu, dù Mỹ và một số nước phương Tây nỗ lực cô lập Nga. Nhưng với việc Moscow cam kết sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt cho tới khi nào Triều Tiên dỡ bỏ chương trình hạt nhân, các nhà phân tích nói rằng hội nghị thượng đỉnh ít có khả năng mang lại bất kỳ sự hỗ trợ hữu hình nào cho Bình Nhưỡng ngoài việc thể hiện tình bạn giữa đôi bên.
Triều Tiên đã thay thế cánh tay mặt của ông Kim Jong-un phụ trách lèo lái các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, dường như đổ lỗi cho ông này về một hội nghị thượng đỉnh thất bại giữa hai nước, một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư. Ông Kim Jong-chol bị loại khỏi chức vụ lãnh đạo Bộ Chiến tuyến Thống nhất, một cơ quan thuộc Đảng Lao động Triều Tiên vốn có nhiệm vụ giám sát các mối quan hệ với Hàn Quốc và trong thời gian gần đây là với Mỹ, thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Ông dường như đã bị khiển trách sau khi cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai vào tháng 2 tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận về các chế tài mà Bình Nhưỡng sẽ nhận được để đổi lấy chương trình hạt nhân của mình. Lee Hee-hun, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, nói với Reuters, Bộ Tình báo và Thống nhất Quốc gia phụ trách các vấn đề với Triều Tiên từ chối bình luận. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ có biết về các bản tin nhưng không bình luận gì thêm, ngoài trừ, như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Kim Jong-chol, một chỉ huy quân sự có quan điểm bảo thủ, cũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương của Đảng cầm quyền và là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Kim Jong-un và là người tương nhiệm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuần trước đòi Mỹ thay thế ông Pompeo trong các cuộc đàm phán bằng một người già dặn hơn. Ông Pompeo tuần trước nói rằng ông sẽ vẫn phụ trách đội ngũ đàm phán của Mỹ. Tương lai của sự giao tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên dường như đang lâm vào tình trạng bấp bênh kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam, trong khi không có dấu hiệu liên lạc trực tiếp giữa hai bên. Ông Kim Jong-cho đã không tháp tùng ông Kim Jong-un tới Nga trong tuần này để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, không giống như 4 chuyến đi tới Trung Quốc và 2 hội nghị thượng đỉnh với Trump của lãnh tụ Triều Tiên mà trong đó ông tham dự với tư cách là phụ tá hàng đầu.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 24 tháng 4 đã nói rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ còn gập ghềnh. Nhưng ông bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm các cơ hội để thảo luận về cách thức tiến tới việc phi hạt nhân hóa nước này. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, theo Reuters, ông Pompeo nói rằng việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân đẩy nước này vào tình thế đối mặt với nguy cơ hơn là làm cho quốc gia này an toàn. Ông Pompeo cho rằng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc liệu lãnh tụ Kim Jong-un có đi tới quyết định chiến lược về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân của đất nước hay không. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng hai bên đã học được nhiều từ cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim và Tổng thống Trump ở Hà Nội. Theo Reuters, tương lai của các cuộc trao đổi với Triều Tiên dường như đã rơi vào thế đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên, dù ông Pompeo nói rằng họ đã thảo luận về cách thức tiến lên phía trước. Trong khi các cuộc đàm phán với Washington bị đình trệ, Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một nguồn hỗ trợ quốc tế khác, nhất là từ Nga, cũng như mưu tìm khả năng được nới lỏng cấm vận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 25 tháng 4, lần đầu tiên Việt Nam lên tiếng về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau gần 2 tuần im lặng trước những tin đồn đoán ông bị đột quỵ. Trả lời câu hỏi của hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, theo báo Tuổi Trẻ hôm 25 tháng 4. Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến làm việc tại tỉnh Kiên Giang trong 2013 và 14 tháng 4. Cũng hôm 25 tháng 4, trả lời câu hỏi của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri phường An Cư, huyện Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định hiện tại sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng nguyên nhân là do thay đổi thời tiết và di chuyển quãng đường xa nên sức khỏe của Tổng Bí thư có bị ảnh hưởng. Trong thời gian được cho là bị lâm bệnh, truyền thông trong nước loan tin rằng ông Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Ri Yong-he vào ngày 18 tháng 4, nhân dịp nước này bầu lãnh đạo mới. Và hôm 21 tháng 4, ông gửi điện chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka sau vụ đánh bom tự sát. Hôm 25 tháng 4, nhân dịp sang Bắc Kinh tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường lần thứ hai, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhờ Thủ tướng Phúc chuyển lời hỏi thăm chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho biết. Cũng theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập chỉ rõ rằng Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Cũng theo đài này, Thủ tướng Phúc đã chuyển lời hỏi thăm thân thiết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Tập Cận Bình, chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc giành được trong 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhất là trong 70 năm thi hành cải cách mở cửa. Ông Tập chuyển lời hỏi thăm đến ông Trọng giữa lúc có tin đồn ông Trọng bị bệnh sau chuyến công tác đến Kiên Giang hôm 14 tháng 4. Hôm 25 tháng 4, truyền thông Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, ông Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường sau khi sức khỏe bị ảnh hưởng do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói cuộc hội kiến nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm hải sản, cũng như việc duy trì hòa bình ổn định tại Biển Đông. Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hình ảnh được cho là tàu Trung Quốc xả súng vào các công binh Việt Nam ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988, được Bắc Kinh đưa vào đoạn video chào mừng 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Đoạn video này được đưa lên trang chính của Bộ Quốc phòng Trung Quốc với hình ảnh mà các nhà hoạt động trong nước tin là của các binh sĩ Hải quân Việt Nam bị thảm sát trên đá Gạc Ma. Nhà hoạt động Lê Thăng Long ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA, nhận định của ông về đoạn băng mang tính tuyên truyền của Hải quân Trung Quốc xuất hiện từ ngày 14 tháng 4 và gây phản ứng mạnh trên cộng đồng mạng Việt Nam.
Đặc biệt nghiêm trọng là trong cái đoạn clip đó thì trong cái phần mở đầu á, thì có quay lại cái cảnh là sát hại 64 chiến sĩ Việt Nam tại đảo Gạc Ma vào năm 1988 và cũng như là một số hình ảnh về việc Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thì tôi thấy rất là buồn về cái việc này, nghĩ là cần phải có một cái tiếng nói, và tôi đã gửi một cái bức thư cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đoạn video được Trung Quốc tung ra trong bối cảnh Việt Nam cử hai chiến hạm hiện đại nhất của nước này là 011 Đinh Tiên Hoàng và 015 Trần Hưng Đạo sang thành phố Thanh Đảo tham dự lễ duyệt binh nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Theo báo Quân đội Nhân dân, thay mặt phía Việt Nam, tham dự lễ duyệt binh là Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Hải chiến Gạc Ma năm 1988 là một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng đẫm máu cướp đi sinh mạng của 64 binh sĩ Việt Nam. Blogger Nguyễn Thanh viết trên Facebook, thước phim chiếu kỷ niệm mở đầu bằng hình ảnh đánh chiếm Gạc Ma, công khai dắt mũi Việt Nam trước mặt thế giới, còn gì đau đớn hơn. Ông Lê Thăng Long nói,
một nước lớn như Trung Quốc thì tại sao lại phải đưa cái cảnh mà giết người nước khác lên để là một cái niềm tự hào trong một cái đợt kỷ niệm 70 năm như vậy của Hải quân Trung Quốc, và cũng như là tại sao lại tuyên truyền cái việc đó ra rộng rãi. Tôi không tâm phục khẩu phục về cái việc đó, và tôi cũng tin là cái việc hợp tác hữu nghị giữa hải quân các nước, giữa quân đội các nước là cần thiết thay vì chúng ta đối đầu với nhau. Và tôi mong rằng một cái điều hết sức quan trọng là các cái vấn đề tồn đọng liên quan tới việc Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trước đây á, sẽ được giải quyết trong hòa bình.
Cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo nói dưới VOA. Truyền thông Trung Quốc cho hay, tổng cộng có 61 quốc gia gửi các phái đoàn tới tham dự sự kiện, được cho là cơ hội để Trung Quốc chứng tỏ sức mạnh hải quân. Phía dưới đoạn video cũng có dẫn số liệu nói rằng Trung Quốc đã tiến hành hơn 1.200 cuộc chiến lớn nhỏ trên biển trong 70 năm qua. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc nói rằng, trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ gìn giữ hòa bình, bình yên của đại dương cùng với hải quân các nước. Trong thực tiễn, quan niệm an ninh mới là an ninh chung, tổng hợp, hợp tác, bền vững, tiếp tục ra sức xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh trên biển. Hôm 25 tháng 4, trả lời phóng viên về thông tin Việt Nam xây 10 đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận các hoạt động di tu bảo dưỡng, các cơ sở trên quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người. Báo Dân Trí trích lời bà Hằng nói, các hoạt động nhằm di tu bảo dưỡng các cơ sở vật chất đã xuống cấp của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của con người trên các cấu trúc mà Việt Nam đang quản lý thực tế ở quần đảo Trường Sa là hoàn toàn bình thường và hợp pháp theo luật pháp quốc tế, phù hợp với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, GOC, và không làm thay đổi nguyên trạng, không tổn hại môi trường, không làm phức tạp thêm tình hình tranh chấp. Bà Hằng tái khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, trang mạng Asia Maritime Transparent Initiative, còn gọi là Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, loan báo Việt Nam đã âm thầm cải tiến và nâng cấp các cơ sở trên quần đảo Trường Sa từ năm 2017, trong đó có mở rộng sân bay từ 700m đến 1.300m. Trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á còn cho biết lực lượng Việt Nam đang chiếm giữ khoảng 49 tiền đồn nằm rải rác trên 27 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Trong số 27 thực thể đó, chỉ có khoảng 10 thực thể có thể được xem là hải đảo.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để đưa công dân Đoàn Thị Hương, người đang thụ án ở Malaysia vì bị nghi sát hại người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, về nước vào tháng sau. Hương bị bắt tại Malaysia vì được cho là một trong hai nữ nghi phạm tham gia vụ ám sát ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017 và đang thụ án ở đây. Trong phiên tòa ngày 1 tháng 4 vừa qua, nghi phạm người Việt 31 tuổi bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù sau khi tội danh giết người với mức án cao nhất là tử hình của cô được chuyển sang cố ý gây thương tích bằng phương tiện hoặc vũ khí nguy hiểm. Đồng phạm của Hương, Siti Asia, đã được trả tự do vào tháng 3 sau khi các công tố viên bãi bỏ tội danh giết người đối với công dân Indonesia này. Luật sư Salim Bashir nói với Reuters rằng Hương sẽ được trả tự do vào ngày 3 tháng 5. Trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp hỗ trợ của Bộ Ngoại giao đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 25 tháng 4 cho biết, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước, đoàn tụ gia đình ngay sau khi được trả tự do. Hình phạt cho Hương bắt đầu được tính từ khi nghi phạm người Việt này bị bắt giam vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 và theo thủ tục nhà giam ở Malaysia, các tù nhân được giảm 1/3 bản án. Một nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online tiết lộ rằng Hương sẽ được thả vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 5 giờ địa phương và sẽ được đưa tới văn phòng của cơ quan xuất nhập cảnh Malaysia. Hương sẽ được sắp xếp các thủ tục đặc biệt ở sân bay và dự kiến sẽ về đến Hà Nội vào khoảng 21 giờ 30 cùng ngày 3 tháng 5 trên một chuyến bay của Vietnam Airlines, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết thêm. Trang mạng này còn trích dẫn một nguồn tin khác cho biết các vật dụng cá nhân của Hương như điện thoại và quan trọng là hộ chiếu đã được tòa Malaysia trao lại cho phía Việt Nam trong ngày 1 tháng 4. Theo Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương, nói gia đình sẽ thuê ô tô lên Hà Nội để đón con gái trở về. Hương và Asia bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để sát hại Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 2 năm 2017. Bốn người Triều Tiên được cảnh sát Malaysia xác định là nghi phạm đã rời Malaysia chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ ám sát và hiện vẫn tại đảo.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa hôm 25 tháng 4 nói với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đang ở thăm Bắc Kinh rằng thật đáng tiếc vấn đề Biển Đông đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa hai nước sau khi một tàu chiến của Anh hồi tháng 8 năm ngoái đã đi sát qua các đảo mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền. Thật đáng tiếc vì kể từ tháng 8 năm ngoái, các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã chứng kiến những biến động vì vấn đề Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và các cuộc đối thoại giữa hai chính phủ cũng như các dự án hợp tác bị ngưng trệ, ông Hồ nói với Bộ trưởng Hammond trong cuộc họp ở Bắc Kinh. Bộ trưởng Anh tán đồng các phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Quốc rằng có một số khó khăn trong việc thúc đẩy một mối quan hệ tích cực mà các nhà lãnh đạo của hai bên đã đề ra. Tất nhiên, ông hiểu rằng Vương quốc Anh không thiên vị trong các vấn đề ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, ông Hammond nói. Trung Quốc đã rút lại lời mời tham dự lễ duyệt binh hải quân diễn ra hôm 23 tháng 4 ngoài khơi thành phố Cảng Thanh Đảo đối với một tàu chiến của Pháp sau khi tàu này đi vào eo biển Đài Loan, theo một nguồn tin được South China Morning Post trích dẫn cho biết. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói hôm 25 tháng 4 rằng Trung Quốc đã phản đối Pháp sau khi một tàu chiến của nước này đi vào hải phận Trung Quốc bất hợp pháp khi băng qua eo biển Đài Loan trước đây trong tháng. Ông Nhậm nói Trung Quốc đã phái tàu chiến đến dẫn tàu của Pháp ra khỏi vùng biển của Trung Quốc, theo South China Morning Post, một tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông. Tàu khu trục Vendée Mirée được cho là đã đi trong hải phận quốc tế hôm 6 tháng 4. Tàu chiến Pháp dự kiến tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng hải quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc. Tàu Vendée Mirée không được mời tham dự, nhưng một phái đoàn quân sự của Pháp đã có mặt tại lễ kỷ niệm. Một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo của Hải quân Trung Quốc nói Trung Quốc cảm thấy việc tàu chiến Pháp đi vào eo biển Đài Loan rõ ràng là được xúi bẩy bởi Mỹ. Việc tàu chiến đi vào eo biển Đài Loan làm Bắc Kinh khó chịu, do đó chúng tôi khuyên Hải quân Pháp không gửi tàu chiến đến cuộc diễu hành, mặc dù một phái đoàn vẫn được chào đón, South China Morning Post trích dẫn nguồn tin trên cho biết. Nguồn tin này cũng nói rằng khi Hải quân Trung Quốc gửi lời mời tới Hải quân Pháp, họ hy vọng phía Pháp hiểu được tính nhạy cảm quanh việc các tàu chiến của Hải quân Tây Phương đi vào eo biển Đài Loan. Hôm 23 tháng 4, 18 tàu chiến từ 13 quốc gia, trong đó có Nga, Nhật và Việt Nam, đã tham dự lễ duyệt binh trên biển, trong khi các phái đoàn từ 61 quốc gia đến quan sát buổi lễ này. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã đưa hải quân và các tàu tuần duyên qua eo biển Đài Loan 5 lần. Trung Quốc gọi các hoạt động này là những hành vi gây hấn. Pháp hôm 25 tháng 4 tái khẳng định cam kết của họ đối với tự do đi lại trên biển theo luật hàng hải. Hải quân quốc gia Pháp đi qua eo biển Đài Loan khoảng mỗi năm một lần mà chưa gặp phải một rắc rối hay phản ứng nào, một trợ tá của Bộ trưởng phụ trách các lực lượng vũ trang của Pháp, Florence Parly, nói sau khi Trung Quốc cho biết họ đã chính thức phản đối sau sự việc tàu chiến Pháp đi qua eo biển này.
Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì bền vững, sáng kiến vành đai và con đường và ngăn chặn các rủi ro về nợ. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Cung tại một diễn đàn hôm 25 tháng 4. Theo Reuters, ông Lưu nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tài chính thông qua các kênh khác nhau. Trong khi đó, ông Ji Gang, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, nói tại diễn đàn về sáng kiến vòng đai và con đường rằng tiền tệ địa phương sẽ được sử dụng cho các đầu tư liên quan tới sáng kiến vành đai và con đường nhằm hạn chế rủi ro về tỷ giá hối đoái. Trung Quốc sẽ tuân theo các nguyên tắc thị trường và dựa vào các quỹ thương mại cho tài chính của sáng kiến vành đai và con đường. Ông Ji nói, sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây ra nhiều tranh cãi ở nhiều nước phương Tây, nhất là Mỹ, vốn coi đó là một phương tiện để gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, cũng như đặt gánh nặng lên các nước với khoản nợ không bền vững qua các dự án thiếu minh bạch. Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 4 thông báo rằng, theo lời mời của ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự diễn đàn hợp tác vòng đai và con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019. Năm 2017, Chủ tịch Việt Nam khi ấy là ông Trần Đại Quang đã dẫn đầu một phái đoàn sang Trung Quốc dự diễn đàn lần đầu tiên. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.